Chương 872, nguy cơ. Chương 872, nguy cơ. Kỳ thật Lâm Vô Tà lừa mình dối người, bởi vì trước đó khi hắn tiếp xúc với những cơ quan hải cốt này, cũng mặc quần áo phòng thường, nhưng kết quả lại không có tác dụng gì. Nếu hữu dụng, vậy hắn sẽ không trúng ấn ký truyền thừa. Chẳng lẽ theo một ý nghĩa nào đó, ta không phải là truyền nhân của Trúc Thần, Lưu Tinh mới đúng. Lâm Vô Tà thấy Lưu Tinh không mang găng tay tiếp xúc với người máy thì không có chuyện gì xảy ra, lập tức nghi ngờ thân phận của mình. Nhưng hắn nhanh chóng bỏ ý nghĩ này đi, bởi vì tốc độ tháo dỡ người máy rất nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt, bảy cơ quan nhân đều bị tháo dỡ, các loại linh kiện còn nguyên vẹn đặt cùng một chỗ, mà những thứ bị hư hại thì trực tiếp bị vứt bỏ. Thật sự là đáng tiếc, chỉ có thể lắp ráp thành một người máy. Lưu Tinh thấy cơ quan trùng không cần hắn hỗ trợ, lập tức khoanh tay đứng một bên nhìn. Không phải, ngươi cũng không học chế tạo cơ quan nhân, sao có thể biết chỉ có thể lắp ráp một cơ quan nhân? Lâm Vô Tà ở bên cạnh thất thanh hỏi đối với lời nói của Lưu Tinh, nói thật hắn thật sự rất hoài nghi. Hắn hoài nghi Lưu Tinh có phải trúc thần chuyển thế hay không. Chỉ tiếc không có chứng cứ. Tuy ta không biết lắp ráp người máy, nhưng ta có thể mơ hồ cảm ứng được ý thức của cơ quan trùng từ Hỏa Long Ban Chỉ. Lưu Tinh không giấu giếm Lâm Vô Tà, hơn nữa ta còn có thể thông qua Hỏa Long Ban Chỉ biết bí mật ẩn giấu trên người những người cơ quan này. Bí mật gì? Lâm Vô Tà nín thở. Cụ thể không nói được, nhưng có thể khẳng định những bí mật này có liên quan đến Trúc Thần Cung Điện. Vẻ mặt Lưu Tinh nghiêm túc, hình như là một loại truyền thừa cường đại nào đó, chỉ cần ta lấy được, là có thể thay trời đổi đất. Trước đó khi ta tiếp xúc với mấy cố cơ quan hải cốt này cũng cảm ứng được, chẳng lẽ ngươi cũng trúng ấn ký Trúc Thần? Lâm Vô Tà nghĩ lại mà sợ nhìn về phía Lưu Tinh. Thấy mi tâm Lưu Tinh không có ấn ký khô lâu, hắn thở dài một hơi. Đã nói ấn ký kia không có hiệu quả với ta, nhưng nếu không đi đến Trúc Thần Cung Điện một chuyến, chỉ sợ đám hậu nhân Trúc Thần chúng ta sẽ có đại sự phát sinh. Lưu Tinh nhìn bộ dạng Lâm Vô Tà cười cười. Chỉ là tạp vạn đạt của Trúc Thần Cung Điện ở Châu Phi xa xôi, nhiều năm trước đã bị một số nhà khảo cổ ngoại quốc khai quật, chúng ta đi rồi còn có thể được truyền thừa như ngươi nói sao? Lâm Vô Tà nhịn không được hỏi. Ha ha, những chuyên gia khảo cổ ngoại quốc kia, chỉ sợ cung điện thần trúc được khai quật là một góc của tảng băng trôi, bí mật chân chính, có thể căn bản cũng không tìm được. Lưu Tinh thấy cơ quan trùng đang hỗ trợ lắp ráp người máy, lập tức vội vàng im miệng không nói thêm gì nữa. Lâm Vô Tà cũng yên tĩnh trở lại. Nhìn cơ quan trùng bò qua bò lại trên người cơ quan nhân lắp ráp, cánh tay và đầu của người máy nhanh chóng được lắp đặt xong. Hỏa Long Ban Chỉ trên ngón tay cái của Lưu Tinh cũng phát ra từng luồng ánh sáng màu đỏ nhu hòa. Không sai, chính là hồng quang. Hồng quang này lóe ra một lát, giống như ánh sáng màu lam trong mắt người máy hòa lẫn vào nhau, cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trong khoảng thời gian này, cơ quan trùng đã lắp đặt xong tất cả linh kiện của cơ quan nhân. Nó nằm rạp xuống bên cạnh Lưu Tinh, sau đó an tĩnh nhìn người máy. Chẳng lẽ thất bại rồi? Lâm Vô Tà thấy người máy không có động tĩnh gì, không khỏi quay đầu nhìn về phía Lưu Tinh. Ta không biết chuyện này, đợi chút rồi nói. Lưu Tinh tưởng rằng cơ quan trên người người máy không có phát động, lập tức cẩn thận từng tí đi tới. Nhưng mà ngay một giây sau, Hỏa Long Ban Chỉ trên ngón tay cái của hắn xuất hiện hồng quang này không lớn, nhưng lại bao phủ cơ quan nhân trên mặt đất. Lưu Tinh rõ ràng nhìn thấy, hai mắt của người máy đang hấp thu hồng quang này, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Cho đến cuối cùng, ánh sáng màu lam trong đôi mắt sáng lên mới thôi. "Lưu Tinh, ngươi phải cẩn thận." Lâm Vô Tà nhắc nhở. "Không có việc gì, trên người cơ quan nhân này không có cơ quan đả thương người, chỉ là tài liệu chế tác có chút đặc thù mà thôi." Lời này vừa dứt, cơ quan nhân nằm trên mặt đất lại là một con cá chép nhảy dựng lên, sau đó quỳ một gối trước mặt hắn, trong miệng kêu chít chít không biết đang nói cái gì. Hình như là linh kiện nào đó bị hỏng. Một màn này hù dọa Lâm Vô Tà, vội vàng hết sức chăm chú chắn trước mặt Lưu Tinh. Mãi đến khi nhìn thấy cơ quan nhân không ra tay với Lưu Tinh, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lưu Tinh mở ra công năng điện trên điện thoại di động, chiếu lên trên người người máy. Lúc này hắn mới nhìn rõ, thân thể kim loại trên người người cơ quan đã bị ăn mòn, chỗ nghiêm trọng còn xuất hiện gồ ghề, hơn nữa da lông mặt ngoài đã sớm biến mất không thấy, có loại rêu xanh màu xanh kia, nhìn rất dọa người. "Lưu Tinh, nó đang nói gì vậy?" Lâm Vô Tà chỉ vào người máy nói. "Không biết, hình như là muốn ta trong vòng nửa năm tới đi đến Trúc Thần Cung Điện. Nếu không thì thời gian không còn kịp nữa rồi." Lưu Tinh nhíu mày trả lời. "Vậy ngươi có đi hay không?" Lâm Vô Tà hỏi. "Vì an toàn của mọi người, ta đương nhiên muốn đích thân đi một chuyến." Lưu Tinh chắp hai tay đánh giá bộ dáng của người máy, nhưng trước mắt chỉ sợ không được, phải đợi đến kỳ nghỉ đông. "Làm sao đi? Phi Châu Tạp Vạn Đạt rất xa, hơn nữa chúng ta cũng không thể công khai đi, bởi vì rất nhiều người ngoại quốc hiện tại đều đang nhìn chằm chằm chúng ta." Lâm Vô Tà nhẹ giọng nhắc nhở, đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Bởi vì lúc trước Peter Sĩ đi ở vì chữa bệnh nên lưu lại núi cây công, đã khiến cho toàn bộ phần tử phạm pháp trên thế giới đều thèm thuồng. Đương nhiên, đây cũng không phải là bí mật gì, người biết nội tình đều biết tình cảnh hiện tại của Lưu Tinh, chỉ là trước mắt ở trong nước, không có ai dám động đến Lưu Tinh mà thôi. Đương nhiên là dựa vào thủ đoạn của chúng ta. Lưu Tinh cười nhạo chế nhạo, mang cơ quan trùng và cơ quan nhân này đi ra khỏi thác nước. Người rốt cuộc có ý gì? Đuổi theo Lâm Vô Tà, nhịn không được hỏi. Lưu Tinh nhìn khung xương của cơ quan Phượng Hoàng trên đồng cỏ, đương nhiên là dựa vào nó rồi, không phải ngươi tìm được một ít xác của cơ quan Phượng Hoàng từ trúc thần động của sao? Hiện tại có cơ quan trùng ở đây, lắp ráp thành một cơ quan phượng hoàng hoàn chỉnh có thể bay hẳn không phải việc khó. Ngươi có phải điên rồi hay không, có biết hậu quả của việc làm như vậy không? Lâm Vô Tà sắc mặt khó coi hỏi. Bằng không ngươi có thể nghĩ ra biện pháp trong vòng nửa năm lặng yên không một tiếng động tiến về Trúc Thần Điện không? Lưu Tinh cười nhạt hỏi ngược lại. Lời này vừa nói ra, Lâm Vô Tà trầm mặc. Nếu có, hắn sẽ không gấp gáp như vậy. Thật ra ngươi cho rằng ta nghĩ là ai? Nếu không phải ngươi ăn no rừng mỡ đi đào hang thần trúc gì đó thì sao có thể để ta phát hiện nhiều chuyện như vậy trong lúc nghỉ hè chứ? Lưu Tinh khẽ thở dài một tiếng. Nhưng nói đi thì nói lại, chuyện này ta không thể trách ngươi được, bởi vì chỉ sợ trong cõi U Minh đã sớm định sẵn rồi. cũng đúng. Lâm Vô Tà cười mỉa, không nói đến vấn đề không vui này nữa. Lưu Tinh nhìn thời gian một chút, đi, ăn cơm đi, thuận tiện bàn bạc tốt kế hoạch nửa năm tới của chúng ta, tranh thủ thuận lợi đi đến cung điện trúc thần, cuối cùng trở về an toàn. Được. Lâm Vô Tà biết Lưu Tinh đói bụng, lập tức mang theo Lưu Tinh đi về phía nhà tranh đối diện. Trong nhà tranh truyền đến mùi xào rau, còn có tiếng Trúc Tú Thanh và Nguyệt Phụ Dung nói chuyện phiếm. Tuy rằng không lớn, nhưng cũng để cho Lưu Tinh nghe được. Hình như các nàng rất không yên tâm với sức khỏe của con cái trong lòng mình, nhưng lại không dám gọi điện thoại hỏi Triệu Thần Y, cho nên thường xuyên qua lại liền nhỏ giọng tranh luận. Lưu Tinh không quấy rầy các nàng, mà ngồi trên ghế bên cạnh nhà tranh, nhìn hoàn cảnh chung quanh mọi người. Lâm Vô Tà cũng đứng ở một bên, trong lòng nghĩ đến chuyện của cung điện trúc thần, nhưng thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn người cơ quan đứng bên cạnh Lưu Tinh, bởi vì hắn phát hiện sát khí trên người cơ quan này rất nặng, có thể khiến cho tâm thần người ta không yên. Lưu Tinh lại không có loại cảm giác này, hắn đột nhiên nói, "Ta phải lập tức trở về một chuyến, đem tất cả mọi chuyện trên Kê Công Sơn đều bàn giao xong, sau đó mang theo đám người ngu ngơ, Vương thôn trưởng đến Trúc Long Chi địa lắp ráp cơ quan phượng hoàng, bằng không thời gian thật sự không còn kịp nữa." "Không phải nói còn nửa năm nữa sao?" Lâm Vô Tà có chút đau đầu hỏi. "Thời gian nửa năm đã không còn nhiều lắm." Lưu Tinh nhìn bầu trời của Trúc Long Chi địa cao mày lại, trong khoảng thời gian gần đây, thời tiết nơi này có phải thay đổi thất thường hay không, hơn nữa thường xuyên có sấm sét mưa, xuất hiện nhiều lần thời tiết cực đoan, mà bên ngoài lại không có chuyện gì cả. "Làm sao ngươi biết?" Lâm Vô Tà cả kinh. Bởi vì nơi Trúc Long và cung điện Trúc Thần kỳ thật có liên hệ rất lớn. Lưu Tinh đứng dậy đi tới trước thác nước, sau khi nhìn thoáng qua xung quanh một cái, liền leo lên. "Lưu Tinh, ngươi làm gì vậy?" Lâm Vô Tà vội vàng hô. Tiếng la này có chút lớn, lập tức kinh động Liễu lão, Đông Pha Dược, Trúc Tú Thanh, Nguyệt Phụ Dung. Lưu Tinh không trả lời câu hỏi của Lâm Vô Tà, mà bò đến giữa sườn núi chỗ thác nước, sau đó chui vào trong thác nước. Một lát sau, lấy ra một mặt gương đồng, thuận vách đá ướt sũng bò xuống. "Đây là?" Lâm Vô Tà chỉ vào gương đồng nghi ngờ hỏi. Lưu Tinh lấy tay lau giọt nước trên gương đồng, sau đó chiếu về phía thác nước. Khiến tất cả mọi người chung quanh âm thầm lấy làm kỳ lạ là, gương đồng vậy mà thông qua thác nước chiết xạ ra một đạo bạch sắc quang mang, sau đó hiện hiện ra một hình ảnh. Trong hình ảnh là một địa phương cực kỳ xa lạ. Bên trong có máy đào, còn có nhân viên thi công đội mũ bảo hiểm. Mà chỗ cần đào thì lại là một cửa vào sân động. Bên cạnh cửa vào có viết mấy chữ phồn thể của Trúc Thần cung điện. Lâm Vô Tà nhìn xem một màn này là sự thật mở to hai mắt, có chút không dám tin tưởng. Mặt gương đồng trong tay Lưu Tinh, vậy mà có thể nhìn thấy tình cảnh ở lối vào cung điện Trúc Thần thẻ châu phi xa xôi. Nếu nói ra, chỉ sợ căn bản không có người tin tưởng. Nhưng mà trước mắt lại là sự thật, điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cung điện Trúc Thần hiện đang bị phá hủy mang tính cưỡng chế, bằng không ấn ký Trúc Thần sẽ không phản ứng mãnh liệt như vậy trong ý thức của con người. Lưu Tinh thu hồi gương đồng, cái gương này là thông thiên kính, chia làm hai khối âm dương, là Trúc Thần dùng để chấn áp Trúc Thần động quật cùng Trúc Thần cung điện sát khí. Mà bây giờ thông thiên kính dương kính sắp chấn áp không nổi nữa, giải thích duy nhất đó chính là bên phía Trúc Thần cung điện đã xảy ra chuyện. Lưu Tinh thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Lâm Vô Tà, nếu không ngăn lại, chỉ sợ người chúng ấn ký truyền thừa Trúc Thần đều sống không được. Ý của ngươi là, hiện tại phải phái người đi ngăn cản? Lâm Vô Tà thất thanh hỏi. Phái người đi cũng vô dụng, bởi vì người căn bản không phải là đối thủ của những kẻ bất hợp pháp kia. Lưu Tinh nhìn sắc trời một chút, ta phải lập tức trở về, phái chim trúc gần thân đi tạp vạn đạt ngăn cản tất cả những chuyện này. Chim trúc tàng hình không bay ra khỏi biên cảnh đâu. Lúc này Liễu Lao mở miệng nói chuyện, "Lưu Tinh, nếu ngươi tin tưởng ta, thì để người của Liễu gia đi nhận thẻ vạn đạt đi. Còn có người của Lâm gia ta, bọn họ cũng có sản nghiệp ở cả vạn đạt." Lâm Vô Tà biết rõ lúc này đã không thể khoanh tay đứng nhìn nữa, lập tức đi đến bên cạnh Lưu Tinh nói, "Chuyện này cũng được." Lưu Tinh do dự một chút, nhưng bọn hắn không thể tự tiện tiến vào Trúc Thần Điện, bởi vì nơi đó là một nơi vô cùng nguy hiểm. "Yên tâm đi." Lâm Vô Tà nói xong lời này, lấy điện thoại di động ra liền đi đến một bên gọi điện thoại. Liễu lão cũng xoay người đi sắp xếp. Dù sao bọn họ đều biết, chuyện lần này có chút nghiêm trọng. Chương 873: Tiến về Trúc Thần cung điện. Chương 873: Tiến về Trúc Thần cung điện, chương cuối. Lưu Tinh yên tĩnh chờ. Sau một lát, chờ Lâm Vô Tà điện thoại xong, hắn mới nói, "Bây giờ ta sẽ lái xe về núi Kê Công, nơi này có công việc lắp ráp cơ quan phượng hoàng. Đến lúc đó ta sẽ sắp xếp đám người khờ ngốc tới hỗ trợ, tranh thủ thành công trước khi nghỉ đông." "Được, trên đường đi ngươi phải cẩn thận, ta sẽ không tiễn ngươi." Lâm Vô Tà đưa tay vô vô bả vai Lưu Tinh, "Về phần chuyện Trúc Thần cung điện, ngươi cũng không cần quan tâm, bởi vì người của Lâm gia ta hiện tại có quyền khống chế tuyệt đối với Trúc Thần cung điện, lúc trước ở Thông Thiên Kính nhìn thấy hủy đi hình ảnh, trên thực tế là người của Lâm gia căn bản không biết. Nếu biết, căn bản cũng không có khả năng xảy ra một màn như vậy." "Cái gì?" Lưu Tinh ngây dại. Nói thật, kết quả này thật đúng là làm hắn có chút không nghĩ tới, đến bây giờ hắn mới biết được, Lâm gia còn cường đại hơn so với tưởng tượng của hắn, chỉ ít sau khi Lâm Hương có chết, Lâm gia không có chân chính xuống dốc, tuy rằng thế lực trong nước không lớn bằng trước kia, nhưng thế lực ở nước ngoài chỉ sợ vẫn mạnh hơn một bậc. Bằng không Lâm Vô Tà sẽ không nói ra những lời hiện tại Lâm gia có quyền khống chế tuyệt đối với Trúc Thần cung điện. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, Lưu Tinh hình như cũng hiểu được mấu chốt trong đó. Bởi vì sau khi làm bật rời khỏi quốc nội, hình như mang theo người nhà không thiếu Lâm. Hiện tại làm bật đã chết, vâng vào quan hệ giữa Lâm gia cùng làm bật, chỉ sợ tất cả di sản của Lâm Bất đều cho người Lâm gia, dù sao Lâm Hương Quân bất kể nói thế nào, đều đã từng là thê tử của Lâm Bất. Mà có quà tặng của Lâm Bất về di sản, cái này ở nước ngoài lăn lộn phong sinh thủy khởi cũng không kỳ quái đương nhiên, cho dù không phải như vậy, lúc trước Lâm Bất rời khỏi quốc nội, hắn để Liễu Lao đưa Trúc Thần cung điện cho Lâm Bất quản lý, mục đích chính là muốn cho đám người Lâm Bất cuối cùng chết ở Trúc Thần cung điện, vì bọn họ tham lam tính tiền. Mục đích cuối cùng này khẳng định là đạt được. Nhưng Lâm Bất sau khi chết, Trúc Thần cung điện giao cho ai, khởi điểm hắn không biết, cũng không có đi cân nhắc. Hiện tại nghe Lâm Vô Tà nói như vậy, rất hiển nhiên là dưới sự khống chế của Lâm gia, hơn nữa cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là Lâm gia, nghĩ đến đây Lưu Tinh nhịn không được nhìn Lâm Vô Tà một cái, kỳ thật nguyên nên để cho người Lâm gia rời xa Trúc Thần cung điện, như vậy mới tốt cho bọn họ, bằng không kết cục của làm bật chính là vết xe đổ của bọn họ. Lâm Vô Tà hình như biết tâm tư của Lưu Tinh, hắn cười khổ một tiếng nói, sự tình còn lâu mới đơn giản như ngươi tưởng tượng, hiện tại ta chỉ nói một hai câu còn không rõ ràng lắm, tóm lại một câu, xin ngươi hãy tin tưởng ta, chờ đến Trúc Thần cung điện ngươi sẽ hiểu, Lâm gia hiện tại đã sớm không còn là Lâm gia năm đó nữa. Được rồi, Lưu Tinh cũng không hỏi nhiều. Dù sao hắn biết, nếu Lâm Vô Tà muốn nói cho hắn biết, tuyệt đối sẽ không thừa nước đục thả câu như vậy. Mắt thấy không còn gì để nói, hắn lập tức xoay người hướng về lối ra của Trúc Long Chi Địa đi đến. Cơ quan nhân và cơ quan trùng đi theo phía sau, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt của Lâm Vô Tà. Liêu Lao lúc này từ trong thác nước đi ra, Lưu Tinh đi rồi. Ừm. Lâm Vô Tà chậm rãi gật đầu. Hiện tại ấn ký truyền thừa bị áp chế, Lưu Tinh tự nhiên là không cần thiết lưu lại, dù sao núi Kê Công hiện tại cũng có rất nhiều chuyện muốn Lưu Tinh xử lý, cái này không có khả năng ở tương tây thời gian dài. Phía Ca Vẹn đã truyền đến tin tức, nói đội khảo cổ của Ít Quốc liên hợp với chuyên gia khảo cổ của EZ Quốc chuẩn bị tiến vào Trúc Thần Điện, lúc trước ở cửa động cưỡng chế hủy chính là động tĩnh bọn họ làm ra, chúng ta có nên liên thủ cho bọn họ một chút màu sắc nhìn xem hay không? Liêu Lao thấy chung quanh không có ai, liền nhỏ giọng hỏi. Không cần, người của ta đã bắt tay vào xử lý, hơn nữa có 10 phần nắm chắc. Lâm Vô Tà chắp hai tay sau lưng nhìn về phía cảnh sát phương xa, hai chúng ta hiện tại không nên đặt lực chú ý ở trên cung điện Trúc Thần, mà là đặt ở trên đội khảo cổ Ít Quốc, ta đến bây giờ cũng nghĩ không ra, bọn họ làm sao lại muốn ngóc đầu trở lại khai quật Trúc Thần động quật. Hơn nữa còn là dưới tình huống biết Trúc Thần động quật là Lâm gia ta. Không sai, chuyện này rất kỳ quặc, làm không tốt sẽ dẫn phát tranh chấp quốc tế, còn có thể dẫn phát chiến tranh của Tạp Vạn Đạn. Liễu Lao chậm rãi gật đầu, vậy nếu không chúng ta đi thương lượng một chút đối sách tương đối, ít nhất không thể lại gây phiền toái cho Lưu Tinh. Được. Lâm Vô Tà gật đầu. Đi. Liễu Lao mang theo Lâm Vô Tà đi về phía thác nước. Trở lại núi Cây Công, Lưu Tinh trước tiên điều đám người ngu ngơ đi tương tây lắp ráp cơ quan phượng hoàng. Dù sao hiện tại ô tô lấy máy móc vĩnh động làm động lực hạch tâm đã không cần sốt ruột nghiên cứu phát minh. Mà trước khi Đặng Khởi trở về, hắn đã mang theo Đặng Bằng đi tham gia triển lãm hội ở chợ Đông Môn của Áo Tỉnh. Cho nên sau khi trở về Lưu Tinh rất bận, chuyện gì cũng cần hắn tự mình đi làm. Nhưng mà bởi vì vẫn còn trong kỳ nghỉ hè, hắn cũng không cảm thấy phí sức. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến ngày 20 tháng 8 Đặng Khởi và Đặng Bằng đi tới Đông Môn thị Áo Tỉnh. Bởi vì có Vu gia trợ giúp, đó là thu hoạch tương đối khá. Về phần đơn đặt hàng, vậy càng là nhận đến nương tay. Sau khi bọn họ trở về liền báo cáo thành tích với Lưu Tinh, đồng thời trước tiên họp bố trí sinh sản. Lưu Tinh vốn tưởng rằng Đặng Khởi và Đặng Bằng đã trở về, hắn có thể thoải mái đi chơi vài ngày. Ai biết chủ nhiệm lớp gọi điện thoại tới, muốn hắn về trường trung học số 8 học bù, hơn nữa còn là loại phải đi kia. Sở dĩ yêu cầu như vậy, đó là bởi vì Lưu Tinh là lớp trưởng, nếu hắn không đi học bù, những bạn học khác trong lớp sẽ không đi, dù sao thiếu Lưu Tinh sẽ không có lực ngưng tụ. Hơn nữa lần này học bù, lão sư hoàn toàn miễn phí. Về phần nguyên nhân, không cần nghĩ cũng biết là học kỳ này phải tiến vào cấp 3, nếu không cố gắng một lần, ở năm 96 mà nói, vậy sau này về nhà cũng chỉ có thể làm ruộng đương nhiên, trường trung học số 8 là trường tốt nhất của Hy, nếu học sinh thi đậu đại học tốt, làm giáo viên cũng có mặt mũi. Hơn nữa còn có tiền thưởng tương đối phong phú, so với phí học bổ, quả thực không cần nhiều. Loại hình thức này đã tồn tại ở trong bát trung nhiều năm, cho nên Lưu Tinh muốn từ chối là không có khả năng đương nhiên, hắn cũng sẽ không từ chối, dù sao chủ nhiệm lớp cũng là vì muốn tốt cho hắn. Sau khi dặn dò đám quản lý Đặng Khởi, Đặng Bằng, Tư Không Lôi, trước tiên đi đến bát trung báo cáo. Vừa đến trường học hắn mới biết, loại học bù này là hình thức địa ngục, đống bài thi cao hơn hắn một ngày không nghỉ ngơi cũng làm không xong, càng kinh khủng hơn chính là, chủ nhiệm lớp yêu cầu hắn ở trong trường học học bù, cùng lão sư cùng ăn cơm ở cùng một chỗ ngủ. Loại phương thức bổ túc bất cận nhân tình này, trong lòng Lưu Tinh là cự tuyệt, nhưng vừa nhìn thấy bạn học trong lớp bị gia trưởng bắt buộc, không có một cái nào dám phản đối, hắn cũng chỉ đành đi một bước tính một bước trước. Cũng may thân phận của hắn có chút khác biệt, ngẫu nhiên vẫn có thể rời khỏi trường học đương nhiên, thành tích học tập của hắn cũng làm cho chủ nhiệm lớp yên tâm ở dưới hình thức địa ngục như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh. Nháy mắt học kỳ thứ nhất cấp 3 đã trôi qua, nên đón nghỉ đông. Hàn giả là lời nói của Lãnh Thiên, Lưu Tinh vốn tưởng rằng có thể trở về núi Kê Công nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng chủ nhiệm lớp lại lên tiếng, trở về một tuần lễ, sau đó lại phải đến trường trung học bù. Cho đến tiểu niên 2414 mới có thể về nhà đây đối với Lưu Tinh mà nói quả thực chính là tin dữ. Hắn vốn định tìm hiệu trưởng đồng xin nghỉ học không đi học thêm. Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là ngày thứ 2 sau khi nghỉ đông, thành phố Hy Ninh đón mưa đá trăm năm khó gặp. Mưa đá mưa xa đến đâu, chẳng những làm đứt mạch điện, còn phá hủy rất nhiều phòng ốc. Ngay cả bát trung cũng bị ảnh hưởng. Trong đó có mấy tòa ký túc xá bị đập thành nguy cơ ít nhất trong kỳ nghỉ đông này, muốn khôi phục lại người là chuyện không thể nào. Chủ nhiệm lớp Lưu Tinh không có cách nào, chỉ đành để các học sinh ở nhà chăm chỉ ôn tập bài tập. Nhưng đồng thời, bài thi không thiếu bài thi. Mỗi người đều nhận gần 100 bài thi về nhà. Lưu Tinh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng kết quả này đối với hắn mà nói, đã xem như vận hạnh. Nếu như toàn bộ nghỉ đông lại đi học bù ở Bắc Trung, vậy hắn sẽ sụp đổ. Hắn thế mới biết, những người thi đậu đại học tốt, trong đó trả giá lớn bao nhiêu. Nhưng mà hắn là ông chủ của mấy xí nghiệp, không đi học bù cũng không thể nhàn rỗi. Ví dụ như một số hội nghị quan trọng của xưởng ốc vít và xưởng chế phẩm Trúc Thần Cương, hắn nhất định phải tham gia, nghe ý kiến của tầng quản lý. Ví dụ như bệnh viện do Triệu Thần Y quản lý, một số bệnh nhân trọng yếu vào ở và trị liệu đều phải trải qua hắn ký tên mới được, đây không phải là hắn muốn quản bệnh viện này, mà là muốn chịu trách nhiệm cho toàn bộ núi Cây Công. Sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì núi Kê Công ngoại trừ người bệnh đến khám bệnh ở nơi khác, những người xa lạ khác đều không thể tiến vào phạm vi núi Kê Công. Mà Vương thôn trưởng hiện tại quản lý xưởng giả chi, hiện tại cũng thật sự đi vào quỹ đạo, doanh số mỗi tháng đều có thể đột phá 5000 vạn. Không sai, chính là 5000 vạn. Nếu không phải Vương thôn trưởng không muốn mở rộng quy mô, chỉ sợ doanh thu hơn 100 triệu cũng có thể đạt tới đây, không phải là Vương thôn trưởng không muốn kiếm tiền, mà là Lưu Tình đã giao cho hắn một nhiệm vụ rất quan trọng, đó chính là phải thành công lắp ráp cơ quan Phượng Hoàng trước khi 97 năm đến. Đương nhiên, lắp ráp cơ quan Phượng Hoàng chỉ dựa vào Vương thôn trưởng, ngu ngơ là không được. Giống như Trương Thu Phát, Lâm Vô Tà, A Hổ, Vương Gia Bảo, Vương A Phúc, Phong Mang, Nguyệt Phụ Dung, Thiết Lao Gia Tử, Trang Mục Thanh, Hỏa Phượng Hoàng, các truyền nhân trúc thần đều gia nhập vào. Ngày 18 tháng 12 năm 1996 âm lịch. Sáng sớm, có tuyết. Bởi vì trời lạnh, trên con đường trước cửa núi Kê Công không nhìn thấy mấy bóng người, nhưng ở bãi đất trống phía bên phải trúc thần lầu, Tiểu Hoa lại dậy thật sớm, mặc áo đông thật dày đang cùng Lưu Tinh đắp người tuyết, chất đống đến chỗ vui vẻ. Tiểu Đậu Phộng đột nhiên nói, ca ca, có phải huynh sắp đi trúc thần cung điện rồi không? Làm sao ngươi biết? Lưu Tinh nghe tay, vẻ mặt kinh ngạc. Tối hôm trước ta nghe được nội dung nói chuyện điện thoại của ngươi với Lâm Tiền Bối, ngươi đừng hòng bỏ lại ta một mình ở núi Kê Công. Tiểu Hoa ngẩng đầu nhỏ, trong đôi mắt có quật cường. Ta đi đến cung điện trúc thần rất nguy hiểm, nếu ngươi đi cùng, đến lúc đó gặp chuyện ngoài ý muốn, ta cũng không thể cứu ngươi. Dù sao cung điện trúc thần không phải là trúc thần động quật, nơi đó không phải là địa bàn của quốc gia chúng ta. Lưu Tinh nghiêm túc nhìn về phía Tiểu Hoa, lần này ngươi không thể ngoan một chút được sao? Ở nhà cùng cha mẹ, còn có Lưu Hàng. Thế nhưng người ta sợ ngươi gặp phải nguy hiểm à? Tiểu Hoa cắn môi thấp giọng mở miệng, bởi vì ủy khuất, mắt to đỏ lên. Kaka đi đến trúc thần cung điện, đó là số mệnh của Kaka, ngươi hiểu không? Lưu Tinh ôn nhu nói, ta không hiểu, nhưng ta muốn đi theo bên cạnh Kaka, thay ngươi giải quyết hết thảy nan đề. Tiểu Hoa ôm lấy đùi phải Lưu Tinh, ta cam đoan với ngươi được hay không? Đi tạm vạn đạt tuyệt đối không sảng bậy, cũng không nghịch ngợm chạy loạn. Vấn đề là ta đồng ý, Lâm Tiền Bối và Liễu Lao cũng sẽ không đồng ý, ngươi là hy vọng của truyền nhân trúc thần, bọn họ tuyệt đối sẽ không để ngươi đi tạm vạn đạt. Lưu Tinh sờ sờ đầu của Tiểu Đậu, hơn nữa, lần này Kaka đi trúc thần điện cũng sẽ không ở lại lâu, chỉ cần chiếm được đồ vật mình muốn, lập tức sẽ trở lại. Hừ, ta mặc kệ. Tiểu Lạc Đà méo miệng khóc. Ngươi đừng như vậy được không? Lưu Tinh đau đầu ôm lấy Tiểu Lạc. Vậy ngươi dẫn ta đi đi. Tiểu Hoa cười cười, đôi mắt to tròn, nước mắt theo lông mi dài rơi xuống tay Lưu Tinh. Nói sau đi. Lưu Tinh bất đắc dĩ đành phải nhả ra. Thật sao? Tiểu Hoa sững sờ. Ừm. Lưu Tinh gật đầu. Nếu như bên phía Ca Van Đạt gửi tư liệu tới cho thấy bên ngoài trúc thần cung điện rất an toàn, vậy thì dẫn Tiểu Hoa đi xem náo nhiệt cũng không phải là không thể. Nhưng đây là chuyện có thể, không thể xác định. Hết thảy nhất định phải chờ tin tức tương tây gửi tới mới có thể xác định. Ta biết Ca đối tốt với ta mà. Tiểu Đậu Phộng vui vẻ hôn Lưu Tinh một cái. Lưu Tinh nhịn không được cười, mắt thấy bụng có chút đói bụng, đang muốn mang Tiểu Hoa đi vào trong đại sảnh ăn điểm tâm, bầu trời trên đỉnh đầu đột nhiên âm u xuống. Tiểu Lạc Lạc còn tưởng rằng sắp có tuyết lớn, theo bản năng vội vàng ngẩng đầu. Khi thấy trên đỉnh đầu không phải mây đen, mà là một sinh vật không rõ, khổng lồ có từng trận gợn sóng, thì ngây dại. Sinh vật này nhìn như trong suốt, cũng giống trạng thái ẩn thân, thoạt nhìn căn bản là không nhìn thấy cái gì, nhưng nhìn kỹ một chỗ, ngươi sẽ phát hiện nó đang bay, thân thể cao lớn sau khi bao phủ lầu trúc thần, liền bắt đầu từ từ hạ xuống. Kaka, cháy mau, có quái vật. Tiểu Đậu Phộng phục hồi tinh thần, vội vàng lôi kéo Lưu Tinh đi vào nhà kho dưới mặt đất. Lưu Tinh lại không có nghe Tiểu Hoa, mà cười ôm lấy Tiểu Hoa, đồng ngốc, là ả ngu ngốc khống chế cơ quan Phượng Hoàng tới đón chúng ta đi tương tây. Nói là đi tương tây, kỳ thật cũng là đi trúc thần cung điện. Chỉ là Lưu Tinh sợ chung quanh có người, không có nói rõ mà thôi. Tiểu Hoa là người thông minh bực nào, thoáng cái đã nghe ra ý tứ trong lời nói. Nhìn sinh vật không rõ trên đỉnh đầu, vui vẻ đến mức suýt nữa thì reo hò. Lưu Tinh thấy Tư Không Lôi mang cơ quan nhân chạy đến, liền nên đón, đồ vật ta muốn ngươi chuẩn bị đều chuẩn bị xong chưa? Toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Tư Không Lôi gật đầu lia lịa. Tốt lắm, núi Kê Công nhờ người trông nom. Lưu Tinh đưa tay vỗ vỗ bả vai Tư Không Lôi, mang theo Tiểu Đậu Phộng đi về phía cửa lớn của trúc thần lầu. Kỳ quan nhân vội vàng đi theo phía sau. Sau khi vào lầu làm việc trúc thần, trực tiếp lên tầng cao nhất. Lưu Tinh và Tiểu Hoa cũng lên tầng cao nhất. Ngay tại thời khắc mở ra đại môn pháo lâu, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một khe hở. Sau đó cái khe được mở ra, tạo thành một thông đạo hình tròn, Thiết Hàm Hàm mang theo Lâm Vô Tà, Trường Thu Phát đi ra. Lâm Vô Tà trong đó liền nói, mau đi vào bên trong cơ quan Phượng Hoàng, bằng không thời tiết tuyết lớn này chờ đợi sẽ xảy ra vấn đề. Tốt. Lưu Tinh dắt Tiểu Đậu Phộng đi vào thông đạo hình tròn. Lâm Vô Tà phất tay với đám truyền nhân trúc thần như Tư Không Lôi, Triệu Thần Ý Điệp, Thanh Liên, sau đó đóng lại thông đạo hình tròn. Rào rào. Trên nóc nhà của trúc thần lầu xuất hiện từng đợt gợn sóng. Tiếp theo vừa nhìn thấy một hư ảnh, Phượng Hoàng, khổng lồ, phá thẳng bầu trời, biến mất ở chân trời không thấy. Tư Không Lôi nhìn đến ngây dại, một lát sau mới phục hồi tinh thần lại thì tháo tự nói, Lưu Tinh thật sự là quá lợi hại, ngay cả cơ quan thú khủng bố như cơ quan Phượng Hoàng cũng có thể tái hiện nhân gian, đối với hắn mà nói đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu a? Mặc kệ, ta làm tốt việc của chính mình là được. Tư Không Lôi nhẹ nhàng huýt sáo một tiếng, mang theo mười mấy bảo an bên người đi tuần tra phía đông nam núi Kê Công. Không ai phát hiện ra, lúc này đôi mắt của mười mấy bảo an đột nhiên phát ra ánh sáng màu xanh lam, nhưng rất nhanh đã biến mất, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy bốn. Toàn văn xong.